tiếng hát.
Tôi nằm rã rượi trên căn gác trọ chịu nóng suốt buổi chiều. Sức nóng từ mái tôn dồn xuống mà chiếc quạt điện nhỏ để trên đầu giường không đủ sức chống cự. Tấm nệm nhồi bông gòn dày cộm tiết ra một sức nóng nhẹ nhẹ như cắn rứt dưới làn da lưng tôi. Tôi lăn trở liên miên, không thiết đi phố vào chiều nay, chỉ muốn nằm yên, ở nhà sống lờ mờ về kỷ niệm. Mấy bức màn xanh nhạt đứng yên trên khung cửa. Tôi kéo tấm màn bằng satin màu da trời qua một bên để đón gió. Lâu quá rồi, tôi quên ngắm mấy bức tranh của các nhà lực sĩ đẹp biểu dương bắp thịt. Tôi mê loại đàn ông dài u thịt bắp. Chỉ nghĩ đến nếu người tình của mình có cái thân mỏng lét như đa số các nhà văn ở nước ta và bộ đùi lạnh lẽo, màu da xanh lét của họ, tôi cảm thấy buồn nôn. Nắng hè cồn cào tâm hồn tôi, tôi khao khát điều gì lờ mờ lắm. Một người tình trên bãi biển, một chiếc áo mới, một dạ hội khiêu vũ. Không, tôi thèm một kỷ niệm nào đó mà tôi sống hồn nhiên bình lặng suốt thời thơ ấu. Tôi ngồi dậy, nằm mãi trên giường, hình như máu trong người sắp đông đặc lại. Tôi tìm chiếc nùi dẻ, lôi mấy bức tranh xuống lau bụi. Cành hoa hồng nhung đỏ thẫm vươn lên giữa đám lá xanh, cắm vào chiếc giỏ lam bằng mây đan nằm trên chiếc bàn con giữa mấy cái ghế mây màu nước biển. Tôi yêu màu xanh nhất. Trong phòng tôi, màu xanh chiếm gần trọn hết, từ rìm màu đến ra gối mền mùng. Ngoài giờ làm việc ở sở, tôi đắm mình giữa màu xanh, màu trời, biển, màu của tự do vẫy vùng, như cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi xếp tập ảnh và cất lại một kỷ niệm, tiếng giày gõ đều trên cầu thang. Căn gác hơi lắc lư mỗi khi có người leo lên. Tôi đứng dậy, thò đầu ra cửa, nhìn xuống. Linh reo lên mừng. Tôi bước đến tặng vào vai nó một cái đấm nhẹ. Linh rối rít giục tôi sửa soạn đi chơi rong. Tôi đưa Linh vào nhà, nó ngã người lên ghế mây, kêu nóng. Tôi vội rinh cái quạt điện đặt trên bàn đối diện nó. Những mẫu chuyện giặt từ một tháng nay được dịp tuôn ra ồ ạt. Tiếng cười nói xôn xao của Linh làm tôi tạm quên những ám ảnh đang lãng vãng trong tâm trí tôi suốt buổi xế chiều. Linh là con ông anh chú bác tôi. Ngoài cái tình gia tộc, nó cho tôi cái tình bạn bè. Cả dòng họ bên nội của tôi còn bấu víu vào nó. Linh cũng bỏ nhà lên đây đi làm cho một trường tư thục. Tôi đã thay áo xong. Chiếc áo dài màu rượu chát hở bờ vai ôm lên cái thân hình có nhiều đường nét mềm dịu của tôi. Với cái lưng thon, ngực cao, mông đầy, đùi dài và kèm theo tướng đi có vẻ ung dung nhàn hạ. Tôi mỉm cười trước gương, mãn nguyện là tạo hóa đã nặng tôi cái thân hình này. Tôi thầm trách Hùng không có mắt thẩm mỹ khi ngắm tôi. Tôi dục buồn, không ngờ trước cái công trình thượng đế lại bị người tình đầu hờ hững bỏ quên. Cái thân thể này mang một vết tích như một con tem bị đóng mộc. Từ ngày mẹ tôi ôm gối theo chồng, tôi được cha tôi đưa về nuôi dưỡng. Tôi sống trong mẫu hệ chỉ biết lờ mờ về tình phụ tử. Tôi còn nhớ rõ, vào những chiều thứ bảy, chiếc xe slim car màu kem đổ trước căn nhà gạch của mẹ tôi nằm trên bờ sông Long Hồ. Người đàn ông khoảng 50 trong bộ com lê màu xám thông thả đi vào lối sỏi viền hai bên. Một đám hoa hồng đỏ thẫm ngoi lên giữa cành lá xanh mềm mại. Chú thích com lê. Com lê là bộ quần áo may kiểu Âu gồm vest tông, ghi lê và quần may bằng len giả có lót. Đọc tiếp. Tiếng sỏi rào rạc dưới gót giày làm đôi mắt mẹ tôi rực sáng, kèm theo nụ cười nở rộng. Người đàn ông đến bế xốc tôi lên hôn nhẹ ở má tôi. Tôi reo lên theo thói quen. Ba về. Khi ba tôi buông tôi ra, thì chị vú đến sớt tôi như một con quạ bay ngang lũ gà con. Tôi được đưa vào buồng tắm, nằm bên chị vú, và tiếng hát buồn tên của chị đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng khi vú ấy bị mẹ tôi kiếm chuyện đuổi đi, thì ngực chị bắt đầu cao, mong chị bắt đầu phát triển, lôi kéo cái nhìn nóng bỏng của ba tôi. Tôi ngủ chung với mẹ, tôi nhìn trừng trừng. Sau này, tôi hận mẹ sơ ý để con còn nhỏ ngủ chung với cha lẫn mẹ. Lúc tôi bừng mắt vào sáng Chủ nhật, ba tôi biến mất. Trí nhớ tôi bắt đầu ghi nhận được sự liên hệ giữa người đàn ông thường xuyên xuất hiện vào những chiều thứ bảy đó. Lần cuối, ba tôi không đến bế tôi lên và hôn tôi nữa, mà ông ta đi thẳng đến chỗ mẹ tôi ngồi, đấm túi bụi vào mặt bà. Mẹ tôi vẫn ngồi lặng câm. Ông ta nói rất nhiều và chấm dứt mỗi câu bằng những cái tát vào đôi má mẹ tôi. Tôi nhớ một thời nào đó, mẹ tôi than đau lưng. Ông đã dùng bàn tay mâm múp thịt tẩm quất bà, rồi thì gãi lưng, vuốt ve, cưng dưỡng từng bắp thịt trên cái thân mềm mại của bà. Tôi cảm thấy thân hình mình rang rang với một cảm giác kỳ dị lờ mờ. Cảnh đó cộng thêm hình ảnh đêm hè ghi một vết đen vào ấn tượng của tôi. Chừng 16 tuổi, ấn tượng đó bỗng phực sáng, hối thúc tôi, đốt nóng cơ thể tôi vào những đêm tôi ôm chiếc gối dài giữa cặp đùi. Tôi hư hoại tâm hồn từ lúc ấu trĩ. Nhưng bây giờ, từng cái đấm hằn học, giận dữ nện ành ành trên lưng mẹ tôi. Bà co rúm như con cuốn chiếu, tóc tai rã rượi như ma đội mồ. Tôi khóc thét và chạy đến đấm vào mông ông. Chị vú thứ hai chạy nhanh lại, lôi tôi đi. Tôi giãy giụa, gào thét trong vòng tay của chị, cho đến khi tiếng xe của ông gầm lên rồi lao trên con đường cẩn đá đổ đất trước nhà. Rồi từ đó, ông không lui tới nữa. Đến năm tôi bắt đầu thi vào đệ thất trường trung học tỉnh. Tôi phải xa mẹ đến sống trong một ngôi nhà cổ âm thầm của ông anh con bác để đi học. Chú thích: đệ thất, lớp 7 phổ thông trung học đệ nhị cấp. Đọc tiếp. Tôi sống giữa họ hàng bên nội, tiếp nhận những tình thương xót góp nhặt của họ. Tôi sống như một loài cỏ dại, chưa bao giờ tôi được năm ba lời giáo huấn của mẹ cha kể cả họ nội. Thỉnh thoảng ba tôi về đám giỗ tổ tiên, ông gọi tôi đến thăm hỏi những chuyện học hành và bố thí cho tôi vài 300 bạc, gọi là tiền quà bánh. Chưa bao giờ ba tôi nhắc nhở đến mẹ tôi, cơ hồ như chưa bao giờ ông gặp người đàn bà đó trong đời. Vào những ngày lễ, tôi về thăm mẹ. Nhà mẹ tôi chỉ cách nhà ông anh con bác tôi khoảng 2 cây số. Ngồi trên chiếc xe đạp, tôi miên man suy nghĩ về sự cô độc của mẹ. Tôi thầm mong rằng một ngày nào đó, ba tôi sẽ hối hận. Nhưng đó chỉ là một điều mơ ước, vì bây giờ ba tôi đã có thêm 2 bà vợ một lúc. Ba tôi có vợ chính thức người Pháp, và mẹ tôi là nạn nhân không biết là thứ mấy của ông. Những người đàn bà yếu bóng vía trước tên tuổi và tiền bạc của ba tôi vung ra sẽ là một con ruồi kẹt trong cái lưới nhện trùm lên đời họ. Khi có một vài đứa con bất đắc dĩ với họ, ông lại kiếm cớ tẩy chay và những đứa con kẹt giỏ ấy mang chung số phận ruồng rẫy với mẹ nó. Đôi khi ngồi đối diện với mẹ, tôi không khỏi lo âu. Mẹ tôi còn trẻ đẹp, còn lắm người chầu chực ngoài cửa. Tôi đoán rằng có một người đàn ông dây quanh xỏ mũi mẹ tôi đem về làm của riêng. Tôi giống mẹ ở tướng đi uyển chuyển như con mèo, chỉ khác bà ở đôi mắt. Ba tôi thường nói lén về đôi mắt của tôi với họ hàng bên nội. Còn Nguyệt, nó có đôi mắt mời trai. Và ông còn đoán là tôi sẽ hư như mẹ tôi. Tôi cười thầm rằng tôi đã trót mang cái dòng máu tàn nhẫn bạc bẽo mà ông di truyền trong thân thể tâm tính tôi. Những tháng sau đó khi tôi về thăm mẹ, tôi đã bắt gặp người đàn ông với nét mặt thô bạo, với thân hình to lớn, với hàm răng vàng ối, nhe ra cười chào tôi một cách ngượng ngùng, và sau đó mẹ tôi bảo tôi gọi ông ta là cậu. Tôi đi vào buồng thay áo, chợt nhìn trên giường bộ áo pyjama lạ và chiếc bóp dứt bừa bãi trên đầu giường. Chú thích: pyjama, tiếng Pháp, chỉ bộ quần áo ngủ hay mặc ở nhà của đàn ông, may rộng, vải mỏng. Đọc tiếp. Mẹ tôi đã bưng mâm điểm tâm đặt trên bàn chỗ ông ta ngồi và gọi lớn để tôi đi ăn điểm tâm với người khách lạ. Tôi ngồi đối diện mẹ, liếc nhìn cách săn sóc âu yếm của bà. Tôi dục hiểu ngay tiếng cậu của mẹ vừa dạy. Ông ta không thuộc loại họ hàng bên ngoại. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bơ vơ, lạc loài. Mẹ tôi còn trẻ quá. Tôi không có quyền để bà sống cô độc. Người khách lạ uống vội vàng tách cà phê sữa, rồi đứng dậy chào tôi và dặn mẹ tôi ngày mai ông sẽ trở lại ăn cơm trưa. Tôi đi lại ngồi cạnh mẹ. bà vẫn lặng thinh nhìn mảnh ánh sáng hắt hiu từ cửa sổ rơi vào nền gạch. Đôi mắt mẹ càng u buồn. Tôi không dám cử động, chỉ chờ mẹ tôi giải thích chuyện liên hệ giữa người đàn ông đó với bà. Tôi vò nát tờ giấy trong tay từ bao giờ. Tôi mong mẹ tôi nói một lời gì để dán cái màn nặng nề đang trùm lấy tôi, đồng thời tôi thích chạy trốn, không muốn đối diện với sự thật. Bỗng mẹ tôi quay về phía tôi, nghẹn ngào. Mẹ sẽ kết hôn với ông ấy. Người ta thương mẹ, phải mến con. Mẹ tôi tiếp tục rất say sưa, nhưng tiếng nói đứt nối trong cổ họng và nước mắt thi nhau rơi trên đôi má còn rám hồng của bà. Buổi chiều vẫn còn ứ tràn sức nóng, trời cao thẳm. Mãi đến tháng tư rồi vẫn chưa có cơn mưa nào. Hai bên hè phố, những cô nữ xinh áo trắng vừa trong một giáo đường bước ra, tay cầm quyển thánh kinh, đôi guốc đa cao, gõ giòn giã trên đường. Tôi sực nhớ là từ lâu tôi không hề xưng tội hoặc lai vãng tới nhà thờ. Tôi đã lao vào cuộc sống truy quan mê mệt nên xem chuyện cứu rỗi linh hồn mơ hồ lắm. Ra đời với một mặc cảm bị người tình ruồng rẫy thuở đầu, với sự thiếu thốn tình yêu cha mẹ, với ám ảnh dục tình nóng bỏng, tâm hồn tôi mang quá nhiều hành lý kềnh càng. Chúng tôi ngồi trên taxi hướng về phía cư xá Lữ Gia. Tôi nhìn Linh, hôm nay nó mặc áo dài màu lá cẩm, chiếc ví đen nằm trong bàn tay dài trắng lạnh. Linh là một họa sĩ trẻ, hình như nó lãnh huy chương bạc trong mùa triển lãm năm nào. Có một anh bạn bảo rằng, nét vẽ đa số các nữ họa sĩ hiền lành, rõ rệt quá. Sở dĩ Linh chiếm giải vì nó có một lối vẽ rạch lên ấn tượng người xem những đường nét rướm máu. Tôi không biết chi về nghệ thuật, chỉ nhìn những bức họa của Linh qua óc tưởng tượng của mình. Khi đứng trước mấy bức họa của Linh, tôi vụt kêu lên. Mày vẽ cái giống gì như con đuông ở củ hủ dừa vậy? Nó cười rũ ra, rồi giải thích đó là những nét vẽ đông phương. Chỉ hình dung đó là một con cuốn chiếu, con trùng đất đang thu hình trên khung vải màu vàng nhạt. Tôi thầm nghĩ, có lẽ chỉ có người đông phương ăn con đuông củ hủ, cho nên Linh kêu nó là bức họa đông phương chăng? Bọn họa sĩ bây giờ vẽ thứ chi quái gở mà đặt tên cho bức họa thì kêu lắm. Chẳng hạn như Hạ Trắng, Mẹ Xanh, Lời Than Của Đá. Chưa bao giờ tôi xem lấy một quyển sách hay đọc một tờ báo nào từ khi bắt đầu phải nhai các loại sách giáo khoa ở bậc trung học. Văn chương nghệ thuật đối với tôi như một thế giới nào xa lạ, không thú vị. Những thứ nhảm nhí đó chẳng mang đến cho tôi sự tươi mát của đời sống, một lối ve vuốt ở tâm hồn. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu không có nghệ thuật thì cuộc sống của mình cũng chẳng hề hấn chi. Tôi thích Linh ở những lúc tán gẫu về chuyện thời trang. Phải mặc màu áo gì cho thích hợp với làn da nâu hồng, cho ăn khớp với thời tiết. Phải đeo những món nữ trang nào có giá trị và tân thời nhất trong đám con gái làm chung sở. Phải làm cho chúng bạn ghen hờn nhan sắc và cuộc sống xa hoa của mình. Thỉnh thoảng trong khi nói chuyện phím, Linh đem tôi ra nhiếc. Tư tưởng mày luôn đóng khung trong những ô vuông trên áo, trên những cành hoa rải rác trên sắp lụa. Tôi đâu chịu thua nó, tấn công lập tức. Còn mày, lúc nào cũng có cọ màu, khung giải, chưa hết còn leo qua mê văn thằng này, hay khoái thơ con nọ có hình ảnh, tối ngày như con ốc mượn hồn. Linh nhục cả hòa khí, không cãi nữa. Những lúc sắp sửa tranh luận những chuyện tào lao đó, nó nhịn tôi vì nó thừa biết rằng không một tay hùng biện cừ khôi nào mà thắng cái thuyết nói ngang ba làng cãi không lại của tôi. Chiếc xe sắp lướt ngang chợ Trần Quốc Toản, mùi tanh tưởi len vào mũi chúng tôi. Tôi rút nhanh chiếc khăn tay lụa mỏng trong ví, chụp vào mũi, sợ mình sẽ mửa. Cuộc sinh hoạt ở đây vào buổi chiều vắng vẻ hơn. Tôi hỏi Linh đưa tôi đi đâu. Nó nói là đến nhà nữ văn sĩ ở cư xá Chí Hòa, vì hôm nay bà có tổ chức một buổi tiệc mời anh em văn nghệ sĩ tới đó dự. Nó còn thêm là có một quà nhạc và ngâm thơ. Thoạt nghe tôi phản đối ngay vì nơi đó không phải là môi trường của tôi. Tôi sẽ bị chìm liễm, bỏ quên. Linh trả lời không phải toàn là nghệ sĩ mà còn có một số bạn bè giới trẻ trung nữa. Nó còn thêm, mày nhất định sẽ chói sáng. Ừ, thử đi đến đó xem bọn nghệ sĩ làm gì. Hãy tìm màu sắc lạ cho cuộc sống. thử đổi cái bối cảnh từ sở về căn gác hẹp xem sao. Lại nữa, tôi mơ màng hy vọng nhan sắc mình sẽ là đề tài cho đám nhà văn, sẽ là nàng thơ cho lũ thi sĩ, sẽ là người mẫu lý tưởng của bọn họa sĩ. Chiếc xe đổ lại một khu phố gạch hai tầng. Chúng tôi chui ra. Linh nắm tay tôi đi vào cổng. Cái cổng bằng bê tông xây dưới dàn bông giấy đỏ chiếm từ cổng đến mái nhà, tạo thành một cái mái đang bằng qua dày đặc che rợp cả khoảng sân vuông nhỏ. Khách khứa đã có mặt đầy đủ. Tiếng cười nói xôn xao lẫn trong tiếng nhạc êm đềm từ chiếc stereo tiết ra. Chú thích: stereo, kỹ thuật phát lại âm thanh đã được thâu hoặc truyền đi bằng sóng vô tuyến, còn gọi là âm thanh nổi. Đọc tiếp. Mọi người quay quần ở phòng khách rộng dưới hai cái quạt trần, vài chiếc bình bằng thủy tinh cắm hoa lan trắng đặt giữa bàn, mấy cái đĩa bánh ngọt bằng sứ tàu màu ngọc thạch xếp thành hàng dài. Chúng tôi bước vào giữa tiếng chào mừng, hình như Linh quen gần hết những người có mặt nơi đây. Nó giới thiệu tôi với một loạt người quen biết. Nữ văn sĩ chủ nhà đon đã mời tôi ngồi gần một nhạc sĩ. Bà đã lớn tuổi, quý phái ở nước da và đa cảm ở gương mặt bầu bĩnh. Có một thời nào đó, lối văn mềm mại, ấm áp của bà đã thu hút khá nhiều độc giả. Nếu không viết văn, nhan sắc của bà cũng đủ chiêu mộ bọn anh hùng ma giáo quỳ dưới chân, cần cóc gì tới nghệ thuật. Khi tôi ngồi yên nơi, Linh đi một vòng nói chuyện với bọn họ. Họ bu quanh nó hỏi thăm và bàn bạc tin nghệ thuật trong tuần. Tôi ngồi yên, quan sát từng nhân vật một. Thỉnh thoảng họ liếc về phía tôi. Tôi đâm ra ganh ghét sự săn đón của bọn đàn ông dây quanh Linh. Lâu quá rồi, mãi lo ngắm dung nhan mình mà tôi quên để ý đến nó. Nó không hẳn đẹp, nhưng trời đền cho nó cái duyên dáng vừa vặn. Linh ăn mặc giản dị, kín đáo. Tôi có thể ganh tị với các con bạn trong sở của tôi từng tiếng ho, nhưng với Linh, tôi có mặc cảm tự tôn. Bao giờ nó cũng là một bóng hờ đứng bên tôi để hào quang của tôi nổi bật. Tôi tự trách mình không trang điểm kỹ hơn lúc đi phố. Soi vào chiếc gương nhỏ trong dí, mặt mũi tôi nhợt nhạt dưới ánh đèn. Tôi liếc nhìn những người con gái có mặt nơi này. Họ đều trang điểm, ăn mặc tỉ mỉ hơn. Tôi có cảm tưởng mình đang bị nhận chìm. Phải dè, tôi được Linh báo trước là hôm nay đi dự dạ hội, tôi sẽ mặc chiếc áo đỏ rập rờn ánh sáng. Chắc chắn tôi sẽ làm bà quan trong buổi tiệc này. Trong đám họa sĩ trẻ nổi lên những tiếng thì thầm, nào là ấn tượng, màu nóng, màu nguội, thời kỳ lam, thời kỳ hồng, và bọn nhà văn dùng những chữ thân phận, bản ngã, bản thể, hiện sinh. Tôi cảm thấy lạc loài trong đám danh từ mà hằng lâu tôi chưa có dịp nghe đến. Không khí này không lôi cuốn chút nào. Tôi nhìn bọn họa sĩ, đa số gầy gò, khô khan, một loại người khó làm cho da thịt tôi nổi sóng. Phải làm cho họ điêu đứng vì nhan sắc mình. Ý định vào đây đại náo tâm hồn bọn nghệ sĩ theo kế hoạch vạch sẵn của mình làm tôi lảo đảo. Tôi khai thác đôi mắt trữ tình, mời mọc của mình triệt để. Linh trở lại, rỉ vào tai tôi. Mày ưng người nào trong đám này, tao mang lại tặng. Tôi nhìn qua một lượt, rồi lắc đầu. Ốm đói cả, không có anh chàng nào hợp gu với tao. Tài cán của họ ăn không được, phải không Linh? Linh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi kéo ghế ngồi cạnh chàng nhạc sĩ trẻ với đôi kiến cận thị, với nét mặt buồn rầu một cách bệnh hoạn. Linh nhắc lại tên chàng một lần nữa và quảng cáo kịch liệt những bản nhạc của chàng. Nụ cười chàng mang mát buồn, nhưng chiếc răng khểnh của chàng có vẻ tinh nghịch. Đây là chàng du ca, thi sĩ chiếm hết 3/4 trong tâm hồn chàng, phần còn lại để dành cho âm nhạc. Chàng đã từng vác cây đàn tây băng cầm len lỏi vào nhân gian, hát lên nỗi nhục nhằn đất nước. Dân chúng ái mộ chàng, đàn ba say đắm chàng. Tôi nhìn chàng, cảm thấy mình chơn vơn, muốn ngã vào sóng mắt mơ màng của chàng. Thật ra, tôi đã gặp chàng ở nhà Linh vài lần. Chàng đã hát Mặt trời đã chết, giọng áo não như lời văn dĩ của loài người lúc tận thế. Tôi đã cùng chàng tán gẫu về một tin vặt vừa nghe lũ bạn đồng sở kể ở trên báo, rất tương đắc, và được chàng mời đi ăn kem vài lần. lấy hết tất cả sự dịu dàng. Tôi nói, anh Hà không được khỏe lắm đó, hãy tịnh dưỡng. Nhạc sĩ Hà nói, Nguyệt dạo này chín mọng như trái nho. Tôi bắt đầu hỏi thăm công việc trình diễn của chàng. Hà bảo tuần sau chàng sẽ đáp phi cơ ra Quế để trình diễn tại trường văn khoa. Chiếc bàn được mang đầy đủ các thức ăn. Thực đơn gồm có chả, cơm nắm, bánh tôm chiên, cháo lòng và trái cây tráng miệng. Nhà văn nữ làm khổ chủ truyền lệnh cho anh em văn nghệ sĩ và các bạn trẻ hãy bắt tay vào bữa tiệc self-service theo lối Mỹ. Chú thích. Self-service, tự phục vụ, tự lấy món ăn mà mình thích. Đọc tiếp. Những chiếc ghế được lui chỗ khác vì số người bằng hai số ghế đã định. Người được chính thức mời còn kéo theo một vài người hộ tống, nên nữ sĩ chủ nhà có ý kiến mới, rất công bình, là mạnh ai nấy server lấy. Chú thích. Server, phục vụ. Đọc tiếp. Dĩa nhạc êm dịu được thay bằng một dĩa nhạc vui tươi hơn, tất cả đều đứng khích nhau quay quần bên hai cái bàn giao đầu. Mỗi người tay cầm đũa, chén, thủ thế. Họ chỉ chờ lệnh khai mạc của chủ nhân thì bắt đầu mở cuộc tàn sát các món ăn hầm hấp nóng đang bày trước mặt. Nữ sĩ chủ nhà đứng ở đầu bàn, bà gửi cho tất cả chúng tôi một nụ cười thân mật và dùng giả mời nhập tiệc. Bà pha trò. Các bạn nhớ ăn nhanh, ăn cho thật nhiều, kẻo về nhà sẽ hối hận. Tiếng cười giòn giả nổi lên, tôi chẳng kém, xông vào gấp vài thứ ưng ý bỏ vào chén. Các ông tấn công ồ ạt hơn các bà. Tuy nhiên các ông thua các bà ở chiến thuật trường kỳ. Tôi nhấm nháp vài ba miếng chả và một ít cháo, rồi rút lui vào phòng rửa mặt. Linh kề tay tôi. Mày muốn giữ eo hả? Ăn ít ăn nhiều gì cũng mang tiếng ăn. Tôi nguýt Linh và đi thẳng. Tô xong đôi môi loang lổ vết son, tôi trở ra chỗ uống nước. Vài người đã ăn xong, ngồi nhâm nhi bên tách trà ướp hoa sói. Tôi chọn một chỗ ngồi đối diện với chàng nhạc sĩ. Linh còn mãi ăn, tôi hơi sốt ruột vì cái tật ăn lâu và ăn khỏe của nó. Ngồi một mình quanh những người xa lạ, tôi có cảm tưởng mình bị lạc lõng, bỏ rơi. Bưng tách trà kề môi, hớp từng ngụm nhỏ. Mùi thơm dịu xông vào mũi tôi. Chàng nhạc sĩ ung dung rút chiếc píp đen ngời trong cái bao da ra nhồi thuốc, rồi đánh diêm. Chú thích. Píp, ống vố, ống điếu, tẩu, dụng cụ dùng để hút thuốc lá sợi, phía trước, cối dùng nhồi thuốc, nối liền với ống để ngậm miệng hút. Đọc tiếp. Khói thuốc tuôn ra từ đôi môi buồn quyện là lạ qua nét mặt mệt mỏi của chàng. Linh đã tiến về phía bàn đi bên cạnh người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần màu xanh đen. Chiếc áo hơi rộng khoác lên cái thân ít thịt nhiều xương của chàng. Miệng chàng lúc nào cũng toe toét cởi mở. Linh đến bên cạnh tôi. Trên môi nó còn dắt chiếc tăm xỉa răng. Nó chỉ sang người đàn ông. Đây là họa sĩ tiếp thuộc về trường phái siêu thực. Chàng khom người một cách trịnh trọng chào tôi. Điệu bộ chàng có vẻ hài hước. Cách chào của chàng thuộc vào thế kỷ 17. Tôi cố nhịn cười. Chàng kéo ghế ngồi cạnh tôi, rót trà thêm vào tách tôi. Hình như mọi người đang hướng về tôi và mỉm cười trước sự bẩn cợt của tiếp. Thoạt đầu, tôi cảm thấy hài lòng về lời khen của chàng. Nhưng một lúc sau, tiếp tôn dương nhan sắc tôi bừa bãi quá, khiến tôi làm đề tài giải trí cho những người chung quanh. Nhưng không sao, tôi phải làm cho họ chú ý bằng mọi cách để trả thù cái hờ hững, bỏ quên của họ từ lúc tôi vào. Kìa, sao các bà chụm đầu vào nhau thì thầm và len lén nhìn tôi? Hình như họ không mấy thích nét mặt kiêu hãnh và cái điệu bộ lạnh lùng của tôi với họ. Nhà viết kịch họ Trần, với đôi mắt đỏ ngầu vì đã ướp dạ dày với nhiều rượu whisky, hắn tiến về tôi, hai tay xoa vào nhau như có vật gì nóng đang nắm giữa lòng bàn tay. Hắn tì tay lên thành ghế tôi, đòi xin chữ ký. Tôi hất mặt lên kiêu hãnh nhìn lâu vào mắt hắn, rồi lặng thinh. Được dịp, Trần vỗ tay tiếp, trách. Này tiếp, ta với mi không thù không quán, có sao mi nở? Trần định ca giọng cổ, mùi rượu nặc nồng. Tôi cau mặt và quay sang Linh cằn nhằn về thái độ hỗn láo của gã họ Trần. Linh hạ thấp giọng, đủ mình tôi nghe. Tính anh ta vậy đó. Vả lại nãy giờ hắn đâu có nói gì, chính Whisky nói đó thôi. Thôi bỏ qua đi. Tôi nhìn Hà, chàng hình như không buồn để ý cách tán gái nham nhở của họ Trần, thì thầm với một thi sĩ ngồi cạnh. Tiếp dỗ vai Trần. Đáng lý mày phải thêm một cái nghề khác ngoài cái nghề soạn kịch nữa. Người đàn ông ngồi bàn Hà chen vào. Thằng Trần đáng lẽ còn là một diễn viên hài kịch trên sân khấu cải lương nữa mới phải. Họ Trần cũng không kém. Đó là cái chắc. Tao sẽ lãnh giải Thanh Tâm năm nay. Chú thích. Giải Thanh Tâm. Giải thưởng về sân khấu do nhà báo Trần Tấn Quốc sáng lập tại miền Nam thập niên 1960. Đọc tiếp. Đoạn hắn quay qua tôi đùa. Bao giờ lãnh thưởng, tôi trân trọng mời người đẹp đi dự. Tôi cười xòa, sửa lại nhánh tóc vừa rớt trước ngực. Những người ăn nhiều nhất cũng đã hoàn thành xong các thức ăn. Họ đã rời bàn ăn, quay quần nhau uống trà nghe nhạc. Cái đèn neon sáng quắc giữa phòng được thay vào mấy ngọn đèn mờ dính trên tường, lồng trong cái chụp màu đỏ thẫm. Ánh sáng mờ ảo nhuộm lên người chúng tôi. Hà được mọi người yêu cầu chàng hát nhạc do chàng sáng tác. Cả phòng yên lặng. Cây đàn tay bằng cầm tiết ra một điệu nhạc trầm buồn và tiếng hát mỏng mịn của Hà dịu dặt. Tâm hồn tôi như bị cuốn hút. Tôi liếc sang Hà, hình như chàng quên rằng chàng có mặt nơi đây. Hà dồn tất cả sự rung cảm vào bài hát. Lời ca như dìu tôi đến một thế giới ru ngủ. Thực ra, tôi chưa bao giờ vẽ trong đầu mình một thần tượng mỏng manh về thân xác phủ ngoài sự tài hoa. Mẫu người lý tưởng của tôi không đòi hỏi ở cái tài mà phải là một anh chàng có cái thân cuồn cuộn bắp thịt ẩn dưới làn áo thun. Tôi chỉ là loại người không sống bằng tinh thần. Tâm hồn, tài hoa đối với tôi chỉ là những từ ngữ thừa trong quyển tự điển của đời mình. Tôi có cuộc sống khác linh. Nó thờ cúng kỷ niệm, quá khứ, ca tụng đời sống tinh thần, cơ hồ như bỏ quên thực tại. Tiếng vỗ tay rào rạc, tôi giật mình bỏ rơi những ý nghĩ vụn đang rải rác trong đầu. Đèn chính lại bật sáng sau khi Hà chấm dứt bài hát. Tuần trà thứ hai được tiếp diễn. Họ xúm nhau bình về thi ca, tán thưởng Hà. Chàng chỉ nhếch mép, cười nhìn tôi, rồi châm lửa vào pip. Tiếp quay nhìn tôi. Cô Nguyệt, tôi có cái hân hạnh được cô ngồi mẫu cho bức họa của tôi để triển lãm vào mùa thu năm nay không? Tôi gật đầu ưng thuận và kiêu hãnh nhìn vào lũ con gái. Tiếp. Nếu anh cần vẽ tranh, tôi có thể giúp anh. Sau câu nói ấy, tôi nhận thấy vài tia mắt vừa mỉa mai lẫn ghen hờn của bọn người ngồi quanh. Khi tôi từ nhà vệ sinh đi lên, bọn con gái muốn trả đũa bằng cách xúm nhau ca tụng Linh. Tôi đứng dậy bỏ đi ra sân, nói dối với chủ nhà là cảm thấy khó thở, cần đổi không khí. Linh theo tôi ra hành lang, tôi đề nghị với nó nên đi về sớm. Tôi không còn can đảm ngồi lại đây để thấy một cái thế giới nghẹt thở của lũ đàn bà nhỏ nhen, trong đó có cả tôi nữa. Thi sĩ Tùng lái chiếc Peugeot 403 đưa chúng tôi về nhà. Hà cũng rút lui theo chúng tôi. Chú thích Peugeot, hãng sản xuất xe hơi, xe đạp nổi tiếng của Pháp, có nhãn hiệu con sư tử. Đọc tiếp. Vừa ra khỏi nhà, Tùng rủ đi chơi rong quanh thành phố. Trời tối đặc, con đường rộng thênh thang, hai bên dãy đèn bóng đục tỏa ra một thứ ánh sáng mỏng trải trên mặt đường. Tùng vịn tay lái, nghêu ngao ngâm vài bài thơ tiền chiến. Giọng thổn thức rên xiết quá mức thành khôi hài. Tôi ngồi bên Hà, khi Tùng vừa dứt tiếng ngâm, Linh yêu cầu Hà hát. Tôi tựa lưng vào thành nệm, tóc bay choàng qua má Hà. Chàng vẫn để yên cho nhánh tóc tôi ve vuốt trên má chàng. Tôi nhìn sâu vào mắt Hà, ngọn đèn nhỏ trong xe tắt phục. Bóng tối trong dần, mắt Hà sáng ướt và bàn tay chàng chạm phải những ngón tay thon dài của tôi. Mùi khói thuốc từ môi chàng tiết ra trong lời hát và hơi ấm từ chiếc áo len xông ra làm tôi bỏ rơi quan niệm cũ. Tôi nhận ra chàng có một cái gì siêu thoát, cái tầm thường của những gã đàn ông vai u thịt bắp mà tôi đã trót ngã vào vòng tay họ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, quá giờ giới nghiêm rồi, chiếc xe quẹo sang đường Trần Quyết Cáp. Chú thích, đường Trần Quyết Cáp nay là đường Võ Văn Tần. Đọc tiếp. Phố xá đã đóng cửa, chỉ còn rải rác vài nhân viên công quyền. Tùng dừng xe trước một cửa tiệm còn hé hé mở cửa. Chúng tôi ụp vào quán. Bà chủ nhà nhe hàm răng hô chào. Bà Quở, sao lâu quá không thấy tâm dạng của Tùng. Tùng gãi đầu và kêu bốn dĩa cơm tấm bì. Hà bảo chúng tôi nên uống chút cà phê cho đỡ buồn ngủ. Linh che miệng ngáp, nước mắt sóng từ khóe mắt của nó ứa ra. Có lẽ nó không quen thức khuya. Tùng xúc cơm ăn ngấu nghiến. Khi nửa dĩa cơm vơi, thì bao tử Tùng được trấn an. Tùng tỉnh táo hẳn. Tôi xúc dài muỗng cơm cho vào miệng. Nhìn sự nhấp nhúa của quán cơm bình dân, tôi muốn lợm giọng. Nên gạch ẩm ướt. Chén dĩa vớt lên từ cái thùng cây lên bền mỡ. Những hạt cơm dung dãi trên nền xi măng. Mấy cái bàn gỗ không có một miếng giấy phủ, keo ớt nổi meo trắng, mùi tanh nhẹ từ chiếc muỗng nhôm làm cổ họng tôi ứ nghẹn. Tôi bỏ muỗng xuống, nói dối là còn no lắm. Linh vẫn tiếp tục cuộc hành hương trên dĩa cơm đầy ấm ấp. Hà lủi thủi nhai có vẻ ngon lành. Tùng gọi thêm hai chai bia ba số ba. Bà chủ cầm chai bia ướp lạnh rót thêm vào ly Tùng. Chàng nheo mắt nhìn bà chủ quán. Nè cô hai, ông chủ quán đi đâu vắng? Bà chủ quán nhìn xuống chân đáp. Dạ, nhà em thôi em lâu rồi. Nói xong bà sờ soạng lên thành ghế, đôi mắt thoáng buồn. Tùng cười hóm hỉnh. Vậy có ai phụ cô hai buôn bán không? Bà chủ quán chỉ con bé còn kẹp tóc, nói rằng nó là cháu của bà phụ giúp bà. Tùng ngó Linh, nụ cười bỡn cợt. Vậy bà mướn tôi về phụ chạy bàn cho bà. Tôi không lãnh lương, chỉ xin một ngày ba dĩa cơm tắm. Bà chủ khoảng 30, nhưng gian khổ đã đào sâu những đường nhăn trên vầng trán sạm nắng. Khung cảnh một cái quán khuya thắp đèn vàng vọt và nếp sống quạnh hiu của người đàn bà làm tôi rời rã thêm. Tôi quay sang Hà, trán chàng cao và sáng bóng như mũi giày mỏ vịt. Tôi nhớ lại tiếng hát của chàng ở phòng khách lúc nãy. Tôi tưởng chừng mình gần gũi chàng thêm để không sợ hãi khi bị ám ảnh cô đơn. Tự nhiên, tôi muốn ngã vào vòng tay Hà để ngủ một cách thanh thản trong hơi thở đầm ấm của chàng suốt đêm. Chúng tôi trở ra xe, tiến về phía trường Colette. Đến ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng thì tiếng còi rít lên. Chú thích, đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng nay là đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu. Đọc tiếp. Hai người cảnh sát lù lù từ sạp báo bước ra hỏi giấy tờ. Hà nói rằng vì bận đi trình diễn tận Thủ Đức và xe hỏng máy dọc đường nên chúng tôi về trễ. 2 giờ khuya. Hai người cảnh sát khám xe cho có lệ rồi tha cho chúng tôi chạy luôn sau khi nhiếc sơ vài câu. Hà đề nghị nên đổ xe bên hông trường Colette, chờ hết giờ giới nghiêm sẽ tiếp tục cuộc rong chơi ở ngoài ô thành phố. Để giúp vui, Tùng ngâm thơ, ca vọng cổ, hát theo kiểu kích động nhạc, vân vân. Hà hát những bản nhạc do chàng sáng tác và những bài hát tiền chiến. Ánh sáng quạnh hiu trên đầu điếu thuốc Hà lóe lên giữa bóng tối. Tấm thân mảnh dẻ của Hà, vẻ mặt hiền hậu đa cảm của chàng, ánh mắt hững hờ khó hiểu của chàng làm tôi thay đổi quan niệm khác về đàn ông. Tôi đã từng mê say một ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt gã đàn ông, hoặc khi tôi khoái một cử chỉ nhỏ nhặt của hắn là tôi có thể hiến thân một cách dễ dàng. Rồi thì sau đó, tôi lặn ngụp trong cái chán nản mênh mông. Bây giờ trước mặt Hà, tôi tự hỏi, mình yêu Hà ở cái đẹp tâm hồn và ở cử chỉ, hay là mình bị cơn bồng bột của nhục dục hành hạ? Mùa hè thường dao động hoang mang ở tư tưởng và ở thân xác tôi, và tôi đắm đuối trong cơn nóng sốt đuôi mù, không thể ngoi lên. Linh ngoẻo đầu bên cửa kính ngủ lơ mơ. Tôi cảm thấy ngồi bên Hà nghe chàng hát thì không còn gì đầm thắm hơn nữa. Thỉnh thoảng Tùng gọi giật Linh, cấm nó không được ngủ trộm. Linh mỉm cười rồi ngồi yên như tượng đá. Gió hiu hiu từ khung cửa kiến hẹp, Tùng úp mặt vào tay lái thi đua ngủ gật với Linh. Hà quăng điếu thuốc ra cửa kiến, sương xuống ẩm ướt, ngấm vào da thịt làm tôi rùng mình kéo cửa kiến. Trong sự im lặng tuyệt đối, ngồi cạnh Hà, tế bào tôi thao thức từng cơn khi mùi thơm từ đôi môi bùi ngùi và ánh mắt mỏi mệt của chàng nhìn lâu vào mặt tôi. Tôi chờ đợi vòng tay chàng mở ra, tôi sẽ ngã vào đó, buông xuôi khoảng đời còn lại của mình. Linh dụi mắt ngơ ngác, tôi buông Hà và giữ tư thế ngồi cũ, nó phất nhẹ vào vai Tùng. 4 giờ rồi, ta có thể tiếp tục cuộc hành trình. Tùng lè nhẹ quay lại đằng sau. À, mày có ngủ được chút nào không? Chàng gật đầu ngó tôi mỉm cười, tôi quay đi để tránh nụ cười lém lỉnh trộn lẫn ngạo nghễ của Hà. Con đường xa lộ phẳng phiu như một vệt lụa căng thẳng đen ngòm. Đoàn quân xa rầm rộ nối đuôi nhau. Tùng ghì tay lái, mắt chiếu thẳng về phía trước. Ánh đèn pha ngược chiều rọi thẳng vào bên trong. Giọng ngâm thơ của Tùng rống rã nổi lên. Linh nhìn ra nền trời mong mênh, nổi lên những chấm sao lấp lánh như bột kim tuyến rắc trên tấm lụa đen. Con trăng lưỡi liềm đơn độc bên khóm mây xám, có hình giống như con sư tử với cái bờm nhuyễn mềm mại. Hà kêu lên, xem đám mây kia, có phải nó giống như một con thú rừng dẫn trăng không? Tôi mỉm cười thú vị và ngạc nhiên về ý nghĩ của Hà sao tương tự ý nghĩ của tôi. Linh thì cho là cái áo choàng bằng lông chồn của cô đào Liz Taylor thường dùng để đi dạ hội. Tùng sau khi chê chúng tôi lãng mạn rỡm, kêu đói ầm lên. Cây đèn dầu hôi trong quán nhả ra một vệt ánh sáng vàng vọt lung linh trước gió. Tùng đổ xe cách đường chính khoảng 20 thước, rồi bước ra khỏi xe, chui vào quán. Người đàn ông trong chiếc quần đùi và cái áo bà ba vải đen bê ra sân một cái bàn tròn thấp, tránh ánh sáng của ngọn đèn dầu. Nét mặt hắn đen sạm, chìm lờ mờ trong bóng tối, và tôi chỉ thấy hàm răng trắng bệch nổi bật giữa màu da. Chúng tôi ngồi quay quần bên 4 ly cà phê sữa bốc khói. Dần trăng non nhã ra một thứ ánh sáng lờ mờ. Bên kia đường, các nhà máy điện giăng mắt vô số bóng đèn. Từ chỗ chúng tôi ngồi đến đó, chỉ cách nhau một con đường rộng mà tôi tưởng chừng như hai thế giới khác biệt. Linh đứng dậy đi vào quán để tìm thức ăn điểm tâm. Sương xuống làm tóc tôi ẩm ướt và chiếc áo dài mỏng manh không đủ chống lại dưới sức lạnh rỉ rả của màn sương trên đầu. Tôi rùng mình, gai ốc nổi đầy đặc lên da. Hà đưa chiếc áo badesuit màu xanh thẫm chùm lên người tôi. Sức ấm dần dần phục hồi trên da tôi. Chú thích: badesuit, tiếng Pháp badesuit, loại áo choàng đàn ông khoác bên ngoài để chống lạnh. Đọc tiếp. Linh đã trở ra, bê trên tay một dĩa bánh bao bốc khói. Trong bóng tối còn mờ, đôi mắt nó ngời lên kèm theo nụ cười lém lỉnh. Chất cà phê đã làm nó tỉnh táo và tươi tắn hơn. Nó đặt vào lòng bàn tay tôi chiếc bánh nóng trắng ngần. 4 chúng tôi ngồi ăn trong yên lặng. Thỉnh thoảng, Hà gửi về tôi một tia nhìn trìu mến và bàn chân chàng rút ra khỏi giày sờ soạng trên chân tôi. Trong khung cảnh xanh nhạt, đường nét trên khuôn mặt Hà thanh tú. Nụ cười của chàng mất đi vẻ buồn ngao ngán quyến rũ. Một chút đĩ tính hiện lên cặp mắt bốc lửa. Hình như bàn chân chàng nóng và run rẩy trên mu bàn chân tôi. Linh chốc chốc lại nhìn tôi mỉm cười, đầy tinh quái và trêu chọc. Bóng tối trong dần, những nét mệt nhọc và con mắt đờ đẫn hiện rõ. Linh bảo chúng tôi nên đến đài chiến sĩ chờ xem mặt trời lên. Sau rặng cây xanh, những cụm mây trắng đục từ từ nhuộm hồng và những tia sáng bắt đầu le lói xé dần khoảng bóng tối lờ mờ đang giăng mắt không gian. Tùng đưa Linh về nhà, còn tôi mời Hà lên thăm căn gác trọ của tôi. Chúng tôi đều mệt mỏi và cần một giấc ngủ êm đềm. Trong lúc tôi đi rửa mặt để tìm lại chút ít tỉnh táo, thì Hà ngã người lên chiếc giường đơn độc của tôi, hút thuốc. Tôi lảo đảo ngã quỵ trong cảm giác cũ kỹ. Rồi tôi thiếp đi giữa cơn mệt lả người. Tôi lạc vào một nơi có nhiều cây cối. Tôi có cảm tưởng là Hà và tôi không còn liên lạc với thực tại, đánh rơi cả quá khứ và tương lai. Hà ngồi tựa bên gốc cây rợp bóng, nghêu ngao hát. Tôi chạy tung tăng với bàn chân trần trụi dẫm lên bãi cỏ xanh êm. Tiếng hát chàng, dì vút và thê thảm thấm vào xương da tôi một áng sương lạnh cóng. Khi tôi trở lại, tay cầm một bó hoa màu tím, ngang ngát và thơm choáng váng. Một loài hoa mà tôi chưa biết tên. Định kết thành vòng, quàng vào cổ chàng, thì bỗng nhiên tiếng hát chàng tắt mất. Tôi chạy đó đây và tìm kiếm quanh chỗ chàng ngồi, nhưng Hà đã tan trong làn khói tím. Tôi thất thểu, lạc loài trong một vũ trụ thuần một màu tím lai láng. Tôi gào thét cho đến khi giật mình, biết rằng tôi vừa thoát một cơn mê. Tôi mở mắt và đầu óc tôi xoay dần như bị trói vào cánh quạt điện đang quay hết tốc lực. Tôi trở mình qua nhìn Hà. Chàng vẫn ngủ say, nét mặt xanh xao, cái thân hình mỏng manh và miệng há hốc để phô trương hai hàm răng thiếu trật tự đầy bợn đen của khói thuốc. Tiếng ngáy Hà ồ ạt như cưa gỗ. Đôi chân khẳng khiu của chàng làm tôi dục buồn nôn. Tôi giơ tay lên ngăn kéo cái bàn đêm đặt trên đầu giường, xem lại bản lịch an toàn. Tôi thắc mắc, không hiểu mình đang lúc bị thai hành hay là kinh tởm cái cơ thể tố cáo sự trụy lạc của Hà, cái thân hình phản ảnh cuộc đời tôi hiện tại. Con đường tráng nhựa phẳng phiu như dải lụa, bóng đêm huyền ảo, lời ca dưới ánh trăng non dịu dịu, biến Hà thành một ông hoàng của hồn tôi. Bây giờ, nhìn chàng dưới ánh sáng trần trụi ban ngày, tôi có cảm tưởng mình nằm bên một kẻ ốm đói, không nhà cửa, co rúm bên vỉa hè thành phố. Tôi đã sa ngã vào trong nhiều vòng tay khao khát, và tôi đã tỉnh dậy để nhìn lại cuộc đời trống rỗng, thiếu tình thương của mình. Tôi vội vã xuống thang gác, đi tắm.